Lúc bấy giờ, chú Lê dẫn đoàn chúng tôi đi một mạch rời khỏi bãi Tha Ma trong sơn cốc, cuối cùng cũng dừng lại để nghỉ ngơi. Tôi thở không ra hơi hỏi chú. Chú Lê, trận bách quỷ diệt hồn là cái gì? Chú Lê thở hắt ra rồi mới chậm chậm nói với tôi. Đó là trận pháp cực kỳ âm độc, cần phải dùng đến hơn 100 sinh hồn mới có thể luyện thành trận pháp. Khí độc ở trong rừng vừa rồi chính là thuốc dẫn. Khi trận này luyện thành, chỉ cần người bị trúng thuốc dẫn đi vào trận thì sẽ bị hút mất 3 hồn 7 phách. Đây chính là lý do vì sao đàn em của quỷ vương đi vào đây rồi, đến khi trở về đều trở thành ngu ngốc. Nhưng vì sao lại phải bày trận pháp tà môn như thế ở đây chứ? La Hải luôn im lặng nãy giờ chợt hỏi. Đó cũng chính là vấn đề mà tôi muốn hỏi. Vì sao thế? Chắc chắn phải có mục đích nào đó có đúng không? Lúc này chú Lê đứng dậy nhìn về phía sườn núi xa xa, sau đó nói, chắc chắn trên núi có người. Mọi người nghe thế thì giật mình, cùng xôn xao nhìn lên núi. Nhưng phóng mắt nhìn cũng chỉ thấy cây cối rậm rạp, làm gì có người ở được. Đột nhiên tôi phát hiện ở một nơi khá khuất giữa sườn núi, bất chợt xuất hiện một cửa hang. Đó chẳng phải là hang động trong ký ức của Trường Tuyết Phong đấy sao? Tôi phấn khích vỗ tay đỉnh nhất. Nhìn kìa, ở giữa sườn núi, hang động đó chính là nó đấy. Vì quá kích động nên nói năng lộn xộn, mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, giống như tôi quên uống thuốc vậy. Chu Lệ hiểu ý của tôi ngay, nhanh chóng nhìn theo hướng mà tôi nói. Đúng là sườn núi có một cửa hang thật. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Khó có dịp cái mặt già của chú Lê nở hoa. Luật sư Nghiêm thấy chúng tôi phấn khích như thế thì kéo tôi lại hỏi, có phải tìm thấy gì hài của Trường Tuyết Phong rồi không? Tôi gật đầu vui vẻ nói, nhanh thôi, chỉ còn một chút nữa. Mọi người nghe thấy thế đều vui mừng khôn xiết. Dù sao chuyến này cũng gặp phải rất nhiều chuyện, nếu có kết quả hoàn mỹ thì không uổng công chúng tôi đã vất vả cả quãng đường. Ivan đi cùng với chúng tôi lo lắng nhìn xung quanh. Nhưng chúng ta đã đi lên bằng cách nào đây? Tôi không nhìn thấy đường lên núi mà. Chu Lê vỗ vai anh ta tự tin nói, yên tâm đi, nhất định là có đường, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy thôi. Nói rồi ông ấy cầm la bàn đi xung quanh dò hướng ở nơi này. Còn tôi thì cẩn thận nhớ lại con đường trong trí nhớ của Trương Tuyết Phong. Bố của anh Hồng có thể giấu Trương Tuyết Phong trong hang động đá vôi kia thì chắc hẳn ông ta phải hiểu rõ địa hình ở nơi đây. Nếu không, ông ta đã giống như đàn em của quỷ vương rồi. Nếu có thể bình an rời đảo, chứng tỏ ông ta biết bố cục của nơi này. Dù ký ức khi ở trên đảo của Trương Tuyết Phong rất lộn xộn, nhưng tôi nhớ rõ chỉ cần tìm được một đoạn đầu của con đường đó là có thể đi lên núi. Nhưng có lẽ đã lâu không có ai đi lại, nên nó bị cỏ dại phủ lên cũng chẳng biết chừng. Nghĩ thế tôi nhặt một nhánh cây trên nền đất, bắt đầu vừa đi vừa lay cỏ ở dưới chân, xem có thể tìm được đường nào hay không. Đình Nhất thấy tôi cứ cúi đầu mà không ngừng, nhìn thẳng đi thì tới hỏi, cậu tìm cái gì đấy? Tôi nhìn anh ta rồi nói, tôi đang tìm đường đi đấy, chắc là lâu quá không có ai đi, nên là cỏ dại mọc che lấp mất rồi. Anh sang bên kia tìm thử xem, chắc là ở gần đây thôi. Tôi vừa đi vừa nói, cua nhanh nhánh cây liên tục. Đột nhiên tôi cảm thấy đám cỏ này hơi kỳ lạ. Nó không mọc cao và dày như những chỗ khác, giống như phía dưới có thứ gì đó. Tôi ngồi xuống gạt bụi cỏ ra, đúng là ở dưới có những hòn đá được xếp thành con đường nhỏ. Tìm được rồi, tôi hưng phấn kêu lên. Mọi người nghe thế thì chạy đến. Anh Hào lấy con dao phát rừng chặt mấy nhát vào bụi cỏ rồi nói, chỗ này có đường này. Thấy đám người của anh Hào mở được con đường kia rồi, tôi mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể về nhà, không cần phải ở lại nơi quỷ quái này thêm một chút nào nữa rồi. Khi chú Lê nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Từ sớm đến giờ chúng tôi chỉ mới ăn một bữa nhẹ. Này thắng lợi đã ngay tầm mắt, cũng nên nghỉ ngơi ăn chút gì đó thôi. Chú Lê để cho anh Hào và người cấp dưới phát đồ ăn cho mọi người, cứ phải ăn no bụng rồi nói tiếp. Vì lo lắng đường núi khó đi nên lúc sáng chúng tôi cũng không mang quá nhiều đồ ăn, mỗi người chỉ được 2 lát bánh mì và 1 miếng giò hun khói. Lúc bấy giờ đói bụng thì ăn gì cũng ngon, vốn còn chưa thấy đói, nhưng đến khi Đình Nhất lấy bánh mì ra, bụng của tôi đã sôi ủng ục. Này, ăn một chút đi. Đình Nhất tiện tay đưa lát bánh mì cho tôi. Tôi cũng không khách sáo với anh ta, nhận cái bánh mì rồi cắn một miếng to. Giờ bụng tôi đã đói tới mức có thể ăn hết được cả một con trâu. hai cái bánh mì này còn chưa đủ nhét kẽ răng ấy chứ. Tôi vừa ăn, vừa nhìn cửa hang trên sườn núi, chỉ hy vọng quý ngài Trương Tuyết Phong kia vẫn còn ở bên trong. Nếu không chúng tôi đi cả đoạn đường gian khổ này đều đã xui hỏng bỏng không cả. Tôi nhìn sang Hàn Cẩn đang ở gần đó, thấy nhóm của bà cô này hình như chẳng màng tới việc có tìm được di thể của Trương Tuyết Phong hay không. Cũng đúng thôi, dù chúng tôi có không tìm được thì dì Lâm cũng có thể trả công cho cô ta. Không giống như chúng tôi, số chúng tôi mới khổ. Việc chúng tôi tìm được với không tìm được thì cách đối xử lại trên trời và như dưới đất. Cơm nước xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi thêm 15 phút rồi bắt đầu chuẩn bị lên núi. Ngọn núi này nhìn từ dưới thì có vẻ không dốc lắm, nhưng đi lên mới biết được nó không dễ dàng như mình tưởng. Xui xẻo hơn là chúng tôi còn chưa đi được 30 phút mà trời đã lắc rắc mưa. Tình huống này khiến hành trình của chúng tôi lại tăng thêm không ít khó khăn. Vì mọc đầy cỏ hoang nên chúng tôi còn phải vừa đi vừa mở đường, trong khoảng 30 phút cũng không đi được bao xa. Tôi nhìn lên trời, mây đen dày đặc, xem ra trận mưa này không thể tạnh ngay. Tôi đành tới chỗ chú Lê mà nói: "Chú Lê ơi, mưa càng lúc càng lớn, chúng ta cứ đi tiếp như vậy có an toàn không?" Chú Lê nói: "Không an toàn lắm, nhưng gần đây lại chẳng có chỗ nào rụt mưa cả." Lúc này, cấp dưới của Hàn Cẩn Đa Tổ Phi đột nhiên trèo thoăn thoắt trên cây cổ thụ, chưa được bao lâu đã tới ngọn cây. Thân thủ của anh ta cũng chẳng kém gì cao thủ chạy vượt chướng ngại vật ở trên mạng cả. Anh ta đứng trên cây nhìn xung quanh một lúc, chợt chỉ về hướng bên trái của chúng tôi và nói: "Bên kia có nhà, chúng ta qua đó tránh mưa đi." Tổ Phi nhảy từ trên cây xuống, làm tôi nhìn mà ngưỡng mộ khôn xiết. Đột nhiên Đinh Nhất đứng phía bên cạnh nói một câu cộc lốc: "Thế này tôi cũng làm được." Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, cố nhịn cười, giả vờ nói nghiêm túc: "Tôi cũng nghĩ như vậy." Nói xong tôi quay mặt sang chỗ khác, sợ Đinh Nhất nhìn thấy mình cười. Không ngờ Đinh Nhất cũng có lúc khen tị với người khác đấy. Tôi còn tưởng rằng anh ta là kẻ không màng danh lợi cơ. Cứ thế, đoàn chúng tôi đi theo hướng Tổ Phi chỉ để tìm căn nhà có thể tránh mưa kia. Tìm đến nơi, chúng tôi mới phát hiện căn nhà gỗ nhỏ đã rách đến mức không thể nát hơn, là căn nhà hoang rất lâu rồi không có người ở. "Căn nhà này cũng quá nhỏ rồi," anh Hảo bất đắc dĩ nói. Tôi nhìn căn nhà kia đúng là quá nhỏ, nếu cả đám muốn vào trong thì có ép sát nhau cũng không đủ, cùng lắm nó chỉ đủ cho khoảng 8 đến 10 người vào mà thôi. Tôi nhìn chú Lê, chú ấy và luật sư Nghiêm đã có tuổi, nếu dầm mưa lâu cũng không phải là chuyện tốt. Thế nên tôi nói với cả hai: "Chú Lê và chú luật sư Nghiêm vào trong đi, đừng để bị ướt." Chú Lê hơi xấu hổ, vẫn biết cách giáo với chúng tôi mấy câu, còn luật sư Nghiêm thì chẳng nói gì, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên. Tôi thấy rất khó chịu nên xoay người cố ý nói với Hàn Cẩn: "Cô Hàn cũng vào trong đi, dù sao ngấm mưa lâu cũng không tốt cho cơ thể của phụ nữ." Luật sư Nghiêm hiểu ý tôi ngay, ông ta vội hùa theo: "Đúng, đúng, cô Hàn, cô mau vào trú mưa đi. Ở đây chỉ có một mình cô là phụ nữ, sao chúng tôi có thể để cô bị dầm mưa được?" Không ngờ cô ta lại chẳng cần để ý tốt của chúng tôi. Hàn Cẩn lắc đầu: "Cám ơn, nhưng không cần đâu, tôi sẽ ở cùng đồng nghiệp của mình. Chút mưa nhỏ không đáng là gì." Luật sư Nghiêm và tôi đều ngạc nhiên, giống tự tát vào mặt mình vậy. "Được rồi, không muốn vào thì thôi." Nghĩ thế, tôi xung phong đi vào căn nhà gỗ đầu tiên. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa vào, đột nhiên tôi thấy tối sầm mặt mũi, lập tức không còn nhìn thấy gì nữa. "Đinh Nhất, chú Lê, mọi người ở đâu cả rồi?" Tôi hốt hoảng kêu lên. Nhưng không có ai đáp lại, như thể tôi đang ở trong một thế giới khác. Đây là sao thế? Chẳng phải tôi vừa mới ở cạnh bọn họ sao? Tại sao bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi? Nghĩ đến đây tôi chợt thấy lạnh cả gáy, mồ hôi cũng thi nhau tuôn ra. Tôi sờ vào con dao thép trong ống quần, nhưng tìm mãi không thấy nó đâu. Rõ ràng tôi cột nó vào bắp chân cơ mà, sao lại không có? Tỉnh táo, lúc này nhất định phải tỉnh táo mới được. Đột nhiên, một ánh sáng chói lòa chợt xuất hiện, đâm thẳng vào khiến tôi không tài nào mở mắt ra được, vội vàng dùng tay che mặt lại. Thoáng chốc sau đó, tôi nhìn thấy hình như tia sáng kia được bắn ra từ một cánh cửa. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình không thể chờ đợi trong bóng tối như thế này mãi được. Tôi muốn đi đến chỗ có ánh sáng rực rỡ kia. Cứ như vậy, tôi cũng không biết mình đi trong bóng đêm được bao lâu. Mãi cho đến khi đẩy được cánh cửa kia ra, nó lại là một cánh đồng lúa yên ả, giống như tôi vừa bước vào một thế giới khác vậy. "Cậu là ai?" Một giọng nói khô cằn vang lên. Tôi giật mình tìm kiếm xung quanh, thấy có một người đàn ông đang ngồi cạnh một ruộng nước. Ông ta quay lưng về phía tôi, ngồi nhổ cỏ trong ruộng. Xin chào, ở đây là đâu vậy ạ? Tôi lễ phép đi tới chào hỏi cười kia. Ai ngờ ông ta đột ngột quay đầu, gương mặt hư thối biến dạng thình lình hiện ra. Tôi không đỡ kịp, lảo đảo lùi ra, suýt nữa ngã vào ruộng. Mặt của người kia gần như bị thối rữa toàn bộ, miệng và mũi đều lệch hẳn sang một bên, trên da nổi đầy nốt đỏ nông sâu. Đáng sợ hơn nữa là bàn tay của người đó đã bị biến dạng nghiêm trọng, chân cũng không giống như người bình thường nữa. Tôi lo lắng nuốt nước bọt, người đàn ông này còn xấu gấp 10 lần thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris nữa. Không hiểu ông ta đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như bây giờ. Xin chào, ông biết đây là đâu không? Tôi hỏi lắp bà lắp bắp. Gã quái gì ấy cười với tôi, nhưng tôi chỉ muốn kêu cứu thôi. Cái mặt kia của ông ta thà không cười còn đẹp hơn đấy. Có lẽ tôi đã thể hiện quá rõ ràng, nên ông ta lấy khăn lên che mặt, rồi ho khan mấy tiếng mà nói. Anh bạn trẻ, cậu là ai? Sao lại đến hòn đảo này? Phản ứng của ông ta khiến tôi thấy xấu hổ. Dù gì, trông mặt mà bắt hình dong cũng không tốt, nhưng cũng do ông ta quá kinh khủng mà. Nếu không nhờ đi theo chú Lê làm mấy vụ thì chắc tôi đã bị dọa cho ngất mất. Tôi hắng giọng xua đi cảm giác xấu hổ rồi nói thật. Tôi cùng bạn bè lên đảo là muốn tìm một người Hồng Kông mất tích từ 20 năm trước, nhưng mà không biết tại sao lại đến đây. Người kỳ lạ kia nghe thế thì gật đầu, sau đó thả cái cuốc xuống rồi rời khỏi ruộng nước. Đi thôi, đã gặp nhau thì tôi với cậu cũng có duyên, đến nhà tôi ngồi một lúc. Cứ thế tôi mơ mơ hồ hồ đi theo ông ta về nhà. Tôi quan sát dọc đường đều là đồng ruộng tươi tốt, không có tòa núi nào chẳng giống với hòn đảo quỷ quái có tên là Ake kia. Quái nhân đó thấy tôi cứ nhìn đông ngó tây thì vẫy lại. Đừng có nhìn nữa, bây giờ cậu không có ở trên đảo đây đâu. Tôi ngạc nhiên, không trên đảo thì là ở đâu? Lúc này một gian nhà tranh xuất hiện, quái nhân quay lại nói với tôi. Đó là nhà của tôi, trông hơi sơ sài, cậu đừng chê nhá. Tôi lúc bấy giờ khách sáo nói, nào dám ạ, tôi lại cảm thấy sống ở nơi này rất tốt, đồng ruộng bao la, núi non hữu tình là cuộc sống mà biết bao người mong ước đấy. Gã quái nhân cười cười không nói gì thêm. Chúng tôi đi đến căn nhà tranh, ông ta mở cửa để tôi đi theo vào trong. Dù căn phòng rất đơn sơ nhưng lại sạch sẽ và gọn gàng. Trong nhà còn có một giá sách đơn giản, chứa đầy sách báo. Ông ta mời tôi ngồi xuống rồi quay đi pha trà. Tôi vội nói, không cần khách sáo thế đâu ạ, tôi ngồi một chút là đi ngay thôi. Quái nhân kia quay lại nhìn tôi rồi đặt cốc trà xuống. Không sao, lâu rồi không có khách đến nhà nên chỉ có chén trà thô thôi, cậu đừng chê nhá. Ông ta nói thế lại càng làm tôi không biết phải làm sao, đành cầm cốc trà lên uống một hớp nhỏ. Không ngờ trong hương trà rất đặc biệt, còn có một mùi thơm ngát khó tả. Tôi uống trà rồi nhìn cảnh ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, gió lùa tạo thành dải sóng lúa trên đồng ruộng, có cảm giác thoải mái khôn tả. Đây là đâu vậy? Chỉ có một mình ông trông nó thôi à? Tôi hỏi. Quái nhân ấy gật đầu mà nói, đây là quê hương của tôi. Trong ký ức của tôi thì nó đẹp như vậy đấy. Tiếc là chỉ có một mình tôi, nhưng giờ thì tốt rồi, cậu đã đến. Tôi giật mình, thế là ý gì? Không phải là ông ta muốn tôi ở lại cùng đấy chứ? Tôi có ngốc thế nào cũng có thể nhận ra nơi này không phải là thật. Người này cũng không vui vẻ dễ gần như đang thể hiện. Chắc chắn ông ta đã dùng loại tà thuật nào đó mới nhốt được tôi lại. Tôi không muốn vòng vo nên hỏi thẳng, rốt cuộc ông là ai? Quái nhân ấy châm thêm trà cho tôi rồi mới bắt đầu cất tiếng chậm chậm trả lời. Tôi là Đỗ Kiến Quốc, một thanh niên trí thức vùng nông thôn. Thanh niên trí thức sao? Từ này không mấy thịnh hành ở thời đại của tôi. Xem ra tuổi cũng sấp xỉ cha mẹ của tôi. Nhưng dù trông ông ta rất đáng sợ, nhưng nhìn thì cũng chỉ hơn 30 tuổi mà. Thế sao ông lại ở đây? Và vì sao lại trở nên như thế này? Đỗ Kiến Quốc sờ lên mặt mình, sau đó lấy một khung hình trên giá sách xuống đưa cho tôi. Tôi nhận lấy khung hình, trên đó là bức ảnh của một thanh niên cao gầy, đẹp trai, mặc bộ đồ màu xanh xám kiểu Tôn Trung Sơn, cầm một tập văn của Lỗ Tấn. Tôi không hiểu vì sao ông ta lại đưa cho mình nhìn tấm hình này. Đây là ai thế? Là tôi đấy. Đỗ Kiến Quốc thản nhiên nói. Tôi kinh hãi không thốt nên lời, sao có thể là ông ta chứ? Chẳng có chỗ nào giống cả, dù về chiều cao hay tướng mạo, nhìn thế nào cũng thấy hai người này là khác nhau, nhưng trông ông ta không giống như đã đang nói đùa. Ông sao lại trở nên như vậy? Tôi không thể tin nổi đâu. Đỗ Kiến Quốc cười khổ. Chuyện ấy khá là dài, nhưng cực khổ của thời chúng tôi, thế hệ sau như các cậu không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Nếu thấy hứng thú, tôi có thể kể cho cậu nghe. Dù gì cũng là lâu rồi tôi không nói chuyện cùng ai. Tôi khẽ gật đầu, chuẩn bị làm thính giả trung thực nhất, vì tôi có thể cảm nhận được Đỗ Kiến Quốc này có quan hệ rất sâu với truyền thuyết trên đảo. Quê Đỗ Kiến Quốc ở Bảo Định, vì ra đời vào năm đất nước trong thời kỳ xây dựng nên được bố đặt tên là Kiến Quốc. Ông ấy xuất thân từ dòng dõi Thư Hương. Cha mẹ của ông ấy đều bị liệt vào hàng Dũ Lão Cửu trong thời kỳ cải cách văn hóa. Trước cuộc vận động như sóng xô kia, cha mẹ của ông ta là giáo viên cấp 2 của Bảo Định. Chính ông ta cũng là một thanh niên có văn hóa, tuổi trẻ tài cao thời bấy giờ. Xin được chú thích, Dũ Lão Cửu là một từ có lâu đời nhưng được dùng thịnh hành vào những năm 60-70 của thế kỷ 20, khi Trung Quốc nổ ra thời kỳ cải cách văn hóa. Từ này để chỉ một nhóm thành phần trí thức bị công khai bắt đi cải tạo hoặc bị đàn áp. Sau cuộc vận động, cha mẹ của ông ta đều bị đuổi, các giáo viên trong trường cũng bị gọi là Dũ Lão Cửu nên tự động xin nghỉ dạy. Sau đó các thanh niên trí thức bắt đầu lên núi hoặc xuống nông thôn để làm công tác vận động. Vì có xuất thân công tốt, Đỗ Kiến Quốc xuống nông thôn xong thì được sắp xếp đến ở một nơi ở Quảng Đông, được gọi là Khê Đầu Lĩnh. Nơi đó vừa xa xôi vừa cằn cỗi, đa phần đều là ngư dân dựa vào biển và đánh cá kiếm sống. Lúc mới tới, ông thấy cái gì cũng lạ lẫm, mà khẩu phần đại đội chia cho những thanh niên trí thức như ông ta không được nhiều. Muốn đỏ bụng thì phải ra biển đánh bắt cá tôm với ngư dân mới có thể sống nổi qua ngày. Nhưng dù như thế, ông ta vẫn không mất lòng tin vào cuộc sống, tin tưởng khó khăn trôi qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tuy rằng điều kiện khi ấy rất gian khổ, nhưng Đỗ Kiến Quốc không hề cảm thấy như vậy. Vì lúc đó, ông đang yêu, ông yêu một nữ thanh niên trí thức đến từ Thượng Hải, tới cùng thời gian với mình, bà Hạ Thanh Thanh. Gia cảnh của Hạ Thanh Thanh càng không tốt hơn ông. Trước giải phóng, cha mẹ của bà là nhà tư bản. Lúc bấy giờ họ có khá nhiều sản nghiệp ở Thượng Hải mà còn từng hợp tác với người Nhật. Dù sau đó cha của bà góp phần lớn sản nghiệp cho đảng, nhưng ngay từ đầu cuộc vận động, cả gia đình của bà vẫn gặp tai vạ đầu tiên. Chắc vì cùng hoàn cảnh có thể giúp sưởi ấm trái tim nên họ đã yêu nhau. Con người mà có tình yêu thì dù đang ở ngày đông giá rét, trái tim cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Họ ở cùng nhau mặc sức tưởng tượng về viễn cảnh tương lai. Hạ Thanh Thanh còn đồng ý nếu sau này được trở về, bà sẽ tới Bảo Định tìm Đỗ Kiến Quốc ở bên nhau mãi mãi. Tiếc là tiệc vui chóng tàn, chuyện xui xẻo lại đang chờ họ ở ngã ba cuộc đời. Dân ở Khê Đầu Lĩnh rất mê tín, bọn họ thờ phụng cha mẹ tổ tiên. Khi ra biển hoặc đi biển bắt hải sản thì kiêng kỵ rất nhiều, đặc biệt là với phụ nữ. Ví dụ như phụ nữ không thể lên thuyền, không thể tham gia tế biển, phụ nữ đến tháng cũng không thể xuống biển, vì như thế sẽ rước tai họa tới cho người dân ở đây. Đỗ Kiến Quốc đã mấy lần thấy có vài cô gái bản địa vi phạm vào điều kỵ mà bị nhốt lồng heo. Nói trắng ra là những cô gái đó bị nhét vào một cái rọ trúc chuyên để nhốt heo rồi bị ném vào biển để tế cho cá ăn. Có một ngày, nhóm thanh niên trí thức muốn ra biển đánh bắt hải sản. Đỗ Kiến Quốc mượn ngư dân một chiếc thuyền nhỏ để ra biển. Nhưng mấy nữ thanh niên trí thức khác cũng muốn đi cùng. Đỗ Kiến Quốc biết nơi này không cho phụ nữ ra biển. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Hạ Thanh Thanh thì lòng ông mềm nhũn đành đồng ý với họ. Vì không để người khác nhận ra, họ để mấy nữ sinh này mặc đồ của đàn ông, ai cũng đều phải mang mũ. Mới đầu, ai cũng nghĩ chỉ cần lặng lẽ đi, lặng lẽ về thì sẽ chẳng ai phát hiện ra. Nhưng ai ngờ chuyện lại phát triển không theo kế hoạch của họ để ra. Lúc đầu cũng rất thuận lợi, ngờ đâu trên đường trở về họ lại cứu được một nam một nữ. Họ bám vào một khối gỗ mục lênh đênh trên biển. Hai người đó cũng chỉ còn thoi thóp, vốn nhóm thanh niên muốn lặng lẽ lên bờ, nhưng tình huống lại không thể làm như vậy được. Người trên bờ thấy mấy thanh niên trí thức này vớt lên xác chết thì hoảng sợ. Ngư dân lập tức gọi bí thư chi bộ trong thôn tới, kiên quyết không cho đám thanh niên đưa hai người này lên bờ. Nhóm thanh niên không chấp nhận được việc ấy, thấy chết mà không cứu. còn người trong thôn thì không chịu nổi việc họ mang xác chết về thôn, dân ở đó cho rằng đây là chuyện không may mắn, sẽ mang tới tai họa. Lúc hai bên tranh chấp, người ta phát hiện trừ hai xác chết kia, trên thuyền còn có mấy nữ thành niên trí thức nữa. Chuyện này thực sự làm các thôn dân sôi trào. Ngư dân phẫn nộ muốn ném mấy nữ thành niên trí thức này vào lồng heo rồi vứt xuống biển. Nhưng bí thư của thôn biết không thể làm thế được. Dù sao, những thanh niên này đều là người trên thành phố xuống. Nếu sau này cấp trên truy cứu, thôn dân thì không sao, nhưng người bị xui xẻo chính là ông ta. Thế là bí thư đành phải bàn bạc với mọi người, bắt mấy đứa thanh niên này viết giấy cam đoan sau này không ra biển nữa, và hai người sắp chết được cứu về không được người trong thôn đồng ý chăm sóc nên đành phải để họ ở ký túc xá của những thanh niên trí thức ấy. Hai người kia được khiêng về ký túc xá, chỉ một lát sau là tỉnh lại. Nhóm thanh niên cho họ ăn chút lương khô, họ ngấu nghiến như chưa từng được ăn lương khô lần nào. Lúc này, Đỗ Kiến Quốc bỗng phát hiện chuyện kỳ lạ là hai người này đều không có lông mày, nhưng nhìn chẳng giống như bị người ta cạo mất mà như thể không có thật. Vài ngày sau, bí thư cũng qua nhìn hai người kia mấy lần. Ông ta nói với Đỗ Kiến Quốc, sở dĩ người trong thôn không muốn nhận hai người này cũng là có nguyên do. Ở vùng của họ, nếu xuất hiện một nam một nữ trôi giạt thì có thể vì hai người này vụng trộm với nhau nên mới bị thả xuống biển. Nếu đã dâng mạng cho Long Vương rồi thì ai dám cướp người của ngài đây, trừ phi người đó không muốn tiếp tục ra biển đánh cá nữa. Đỗ Kiến Quốc nghe bí thư nói thế thì hiểu được đôi chút, dù sao ngư dân ở đây cũng rất mê tín, nếu bắt họ làm những chuyện trái với tổ huấn thì chẳng bằng giết họ luôn đi cho rồi. Đã được giải thích rõ, Đỗ Kiến Quốc và những thanh niên trí thức cũng không làm khó cho thôn dân nữa, họ đành phải để hai người kia ở lại ký túc xá dưỡng bệnh. Đây cũng là điều duy nhất có thể làm được. Hơn nửa tháng trôi qua, nhưng sức khỏe của hai người kia không hề khá hơn. Hỏi họ tên gì, từ đâu tới cũng không nhận được đáp án. Hai người chỉ bảo họ là vợ chồng, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chưa từng rời khỏi phòng nửa bước. Nhưng điều khiến cho Đỗ Kiến Quốc thấy kỳ quái nhất là dù trời nóng thế nào, họ cũng chỉ mặc một bộ quần áo dài lúc đầu của mình. Nhóm thanh niên trí thức cho mượn những bộ quần áo mỏng hơn, nhưng họ lại sống chết không chịu mặc. Đều là người được giáo dục tốt, nên họ ít nhiều cũng cảm thấy đồng tình với đôi vợ chồng khổ sở này. Thế nên cũng không bắt ép hai người làm gì để họ ở lại một thời gian dài. Ai ngờ cho đến một thời gian sau, mấy thanh niên trí thức đều bị mắc bệnh ngoài da. Căn bệnh này có thể nói tới rất kỳ lạ và vô cùng cổ quái. Mới đầu thỉnh thoảng xuất hiện mấy chấm đỏ trên người. Nhưng thời gian dần trôi, những chấm đỏ ngày càng đậm, làn da bắt đầu có dấu hiệu bị hoại tử và lở loét. Nhóm thanh niên này vốn nghĩ chắc là do thiếu thực phẩm có đủ vitamin nên mới mắc bệnh ngoài da như vậy, vì thế chẳng ai quan tâm mấy. Nhưng người bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều, họ đành phải lên thôn trên để lấy thuốc. Ai ngờ đi lên mới phát hiện có rất nhiều thôn dân cũng bị bệnh ngoài da, vấn đề cũng trở nên nghiêm trọng. Nếu những thanh niên bị bệnh là thiếu vitamin, nhưng những thôn dân đều là người lớn lên ở đây, trước giờ họ không hề bị loại bệnh ngoài da như thế này. Như thế có thể khẳng định rằng loại bệnh này không phải là do thiếu vitamin. Đây cũng là lần đầu tiên bác sĩ trong thôn gặp phải thứ bệnh quái gở này. Vì điều kiện chữa bệnh quá kém, bác sĩ cũng chỉ có ít thuốc tiêu viêm và thuốc giảm đau thôi, nhưng mọi người uống xong cũng không thấy hiệu quả. Chuyện phát triển nguy hiểm hơn, da của những người nhiễm bệnh bắt đầu thối rữa. Nghiêm trọng hơn là tay chân của họ cũng bắt đầu biến dạng, không thể lao động được. Đỗ Kiến Quốc còn may là không nổi chấm đỏ, nhưng lại hay cảm thấy tay chân tê cứng, mất sức. Ông còn đang trong độ tuổi trai trắng. Trước kia mỗi lần làm việc thường đổ mồ hôi, nhưng bây giờ dù mặt trời có nóng cỡ nào, ông cũng không toát mồ hôi được nữa. Nhưng chuyện khiến cho ông nhức đầu nhất chính là Hạ Thanh Thanh. Bà cũng bị bệnh như những người khác. Thuốc của bác sĩ cho chẳng những không có tác dụng, uống xong lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Bây giờ mặt của bà đã bắt đầu có chấm đỏ. Đến mức này, nhóm của Đỗ Kiến Quốc mới nghi ngờ chẳng lẽ ở đây có bệnh truyền nhiễm nên mới khiến nhiều người nhiễm như vậy. Nên họ đi tìm bí thư chi bộ, bảo ông ấy vào thôn gọi điện lên huyện để chính phủ cho bác sĩ xuống khám. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bệnh tình càng khó kiểm soát hơn mà thôi. Dù làm việc rất nhanh, bệnh viện trong huyện cũng cho mấy bác sĩ xuống vùng nông thôn rất nhanh. Lúc đó chủ nhiệm ủy ban cách mạng cũng rất quan tâm đến chuyện này. Nếu tạo thành bệnh dịch cấp tính, có thể nhiều người sẽ chết. Thế là vị chủ nhiệm này tự mình hành động, điều ngay vài bác sĩ đang làm việc trên cơ sở xuống, tạo thành một tổ chữa bệnh đến Khê Đầu Lĩnh ngay. Trong nhóm có một bác sĩ từng học ở Nhật tên là Trịnh Gia Hiên. Bởi vì trong tổ này không có ai danh vọng như vậy nên anh ta nhận tức chức tổ trưởng. Khi thấy báo cáo về việc bệnh dịch, sắc mặt của anh ta trầm xuống. Cuối cùng, nhóm Đỗ Kiến Quốc cũng chở được bác sĩ trên huyện xuống. Nhưng họ vào thôn xong cũng không khám bệnh ngay, mà lại để bí thư tìm hai gian phòng lớn. Sau đó, họ đưa tất cả những người nhiễm bệnh tới, chia thành nam và nữ ngăn cách trong căn phòng kia. Ngay lúc đó, tổ chữa bệnh phân biệt những người bị nhiễm là cơ thể có những chấm đỏ và làn da bị thối rữa. Dù Đỗ Kiến Quốc biết cơ thể của mình có vấn đề, nhưng ông lại không có dấu hiệu giống như đám Hạ Thanh Thanh nên không được tính vào nhóm bị nhiễm bệnh. Thế nhưng, sau khi tổ chữa bệnh cách ly bệnh nhân xong thì lại không tiến hành điều trị mà chỉ tập trung những người chưa nhiễm bệnh, gom hết tất cả quần áo và dụng cụ của những bệnh nhân kia đã dùng đi tiêu hủy. Sau đó họ bàn giao đại với bí thư rồi vội vàng bỏ đi. Đỗ Kiến Quốc rất kinh ngạc, vất vả lắm mới tìm được bác sĩ, vì sao lại không khám bệnh cơ chứ? Họ tìm bí thư thôn để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng bí thư lại ấp úng không nói nên lời. Sau đó, vì bị đám Đỗ Kiến Quốc ép hỏi, bí thư mới nói: "Bác sĩ Trịnh Kiên nói đây là bệnh phong, sẽ truyền nhiễm, người nhiễm bệnh không thể chữa được, giờ ở đâu cũng thiếu bác sĩ và thuốc men, nên những bệnh nhân này chỉ có thể chờ chết mà thôi. Mà bác sĩ còn bàn giao lại, nếu những bệnh nhân bị cách ly chết đi thì phải hỏa táng thi thể ngay." Đỗ Kiến Quốc trùng lòng. Trước kia, ông ta đã đọc được nhìn sách thông tin về bệnh phong này, biết loại bệnh này rất đáng sợ. Nghĩ tới cô gái mình yêu cũng bị nhiễm loại bệnh này, ông ta đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Mỗi ngày, Đỗ Kiến Quốc đều đi thăm Hạ Thanh Thanh, nhưng hai gian nhà lớn bị cô lập hoàn toàn, cả trong lẫn ngoài luôn có dân binh canh giữ 24/24. Bệnh nhân bên trong không ra được, ở ngoài bên ngoài cũng không vào được. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, nhưng bệnh nhân cách ly cũng dần có người chết. Và dù đã cô lập hết những người bệnh, nhưng trong thôn vẫn liên tục có người bị nhiễm mới, sau đó lại tiếp tục bị đưa đi cách ly. Mọi người ở Khê Đầu Lĩnh đều bàng hoàng, không ai dám nói với người ngoài, vì chỉ cần có người nhiễm bệnh là cả nhà sẽ bị cách ly, chẳng khác gì phán tử hình cho cả gia đình đó. Các thanh niên trí thức cùng nhóm với Đỗ Kiến Quốc, chỉ cần nhà có quyền thì đều vội vàng trở về thành phố. Nếu không thể quay về thì chỉ có ngồi chờ chết mà thôi, nên mọi người đều lén chạy về. Nhưng Đỗ Kiến Quốc không đi vì bản thân của ông không thể nào bỏ mặc Hạ Thanh Thanh được. Ông nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Khê Đầu Lĩnh lại bùng phát bệnh phong. Trong lúc suy nghĩ trăm bề vẫn chưa ra cách giải quyết, và một sớm như bình thường, khi rửa mặt, ông phát hiện có đốm đốm đỏ trên tay. Đỗ Kiến Quốc biết mình đã bị lây bệnh, nhưng để mình không bị cách ly như những người kia, ông quyết định giấu nó đi. Ông mặc quần áo dài tay, nếu không có chuyện gì, ông sẽ tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác để không lây cho họ. Cứ như vậy, Đỗ Kiến Quốc lén lút được mấy ngày thì chợt nhớ ra mấy hôm trước họ có cứu hai người từ biển lên, tình trạng của họ cũng giống như mình. Nghĩ đến đây, đầu của ông kêu lên, chẳng lẽ họ đã mang mầm bệnh đến đây? Ông không chấp nhận được sự thật này, không phải họ cứu người ư, tại sao lại gặp báo ứng? Ông trời thật là không công bằng. Để chứng thực suy nghĩ của mình, Đỗ Kiến Quốc chạy nhanh đến phòng của hai người kia. Cửa thì bị khóa từ bên trong, ông đập mạnh. Mở cửa nhanh. Nhưng trong phòng lại im ắng. Đỗ Kiến Quốc vừa vội vừa tức, ông điên cuồng đập cửa gào lên. Mở cửa nhanh, hai tên xúc sinh các người còn không bằng đồ vật. Nếu không mở, tôi sẽ phá cửa đấy. Tiếng gào của ông ta thu hút những người trong thôn. Họ tò mò vì sao thanh niên trí thức lễ độ như Đỗ Kiến Quốc lại nổi giận đến như vậy. Cửa phòng được mở ra từ bên trong, một mùi hôi thối tỏa ra khiến cho mọi người đứng hóng chuyện vội lùi ra sau. Đỗ Kiến Quốc bước vào phòng, bên trong cảnh sáng cảnh tối. Chỉ thấy một người nằm trên giường, còn người kia ngồi bên bàn. Nằm trên giường là người đàn ông, còn ngồi trước bàn là người phụ nữ đang quấn một mảnh vải màu xám quanh đầu, chỉ lộ ra hai đôi mắt. Đỗ Kiến Quốc đi đến giường, lòng trùng xuống, dạ dày cuộn lên buồn nôn. Người đàn ông kia không biết đã chết được bao lâu, thi thể bắt đầu thối rữa. Chuyện này là sao? Có phải các người biết mình bị bệnh phong đúng không? Đỗ Kiến Quốc nổi giận đùng đùng mà nói. Dân trong thôn nghe thấy bệnh phong thì vội tản ra, có người chạy ngay đi gọi bí thư đến. Bí thư vừa nghe hai người được cứu là nguồn bệnh thì vỗ đùi mà nói. Tôi đã bảo là không thể cứu rồi mà, cứ thế rồi mà cứu, bây giờ thì hay rồi, hại chết bao nhiêu người đây. ông ta vội dẫn theo mấy dân binh đến chỗ hai người kia. Đỗ Kiến Quốc tức run người, không nói nên lời. Đám thanh niên trí thức bọn họ chỉ là có ý tốt muốn cứu người, vậy mà hai kẻ đó biết mình bị bệnh lại không nói ra. Giờ thì tốt rồi, lại nhiều người bị lây bệnh phong như vậy. Chết thì cũng chết, tàn tật thì cũng tàn tật rồi. Cô gái kia vẫn ngồi yên không cãi lại. Có lẽ cô ta cũng biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nên chẳng muốn cãi nữa. Sau khi bí thư chỉ bộ đến, lấy bào tải đưa cô ta vào khu cách ly. Rồi sau đó đốt xác của người đàn ông kia và cả căn phòng. Cô gái kia bị đưa đến khu cách ly được mấy ngày thì cũng chết. Người ở đó không ai muốn giúp đỡ. Cuối cùng chỉ có Hạ Thanh Thanh không đành lòng, bưng chút nước và thức ăn đến cho. Nhưng cô ta không chịu ăn uống, được mấy ngày thì chết. Sau đó mọi người mở hội nghị toàn thôn, bí thư đưa ra một phương án chu toàn nhất, có thể triệt để ngăn chặn bệnh này tiếp tục lây lan. Nhưng cách này cần sự đồng ý của mọi người trong thôn, vì ông ta không thể tự đứng ra chịu trách nhiệm. Cách này rất đơn giản, cũng như lần trước, bệnh phong bùng phát, đưa tất cả những người bị nhiễm bệnh lên một tàu đánh cá, rồi thả họ ra biển, trôi được bao xa thì trôi, sống hay chết là do số trời. Chắc đôi nam nữ kia cũng vì thế mới bị ném vào biển. Đỗ Kiến Quốc là người đầu tiên phản đối, cách này quá tàn nhẫn, làm vậy các gì đưa mầm bệnh đến nơi khác đâu. Khê đầu lĩnh nơi này không phải chính là một ví dụ sở sở đây sao? Nhưng bí thư kia lại nói, Đỗ Kiến Quốc không phải lời người trong thôn nên không có quyền bỏ phiếu. Cuối cùng tất cả người trong thôn đều đồng ý với cách đó. Vào một buổi bình minh sóng yên biển lặng, người dân trong thôn cầm đuốc, thôn binh cầm súng trường dồn những người bị bệnh đến chiếc thuyền đánh cá lớn duy nhất của thôn. Cả già trẻ nam nữ cộng lại cũng đến 100 người. Họ chất đầy một thuyền. Đỗ Kiến Quốc nhìn Hạ Thanh Thanh tuyệt vọng đi lên thuyền. Lòng của ông đau như cắt, không biết phải làm gì để cứu bà ấy. Ông nhìn Hạ Thanh Thanh lại nghĩ đến mầm bệnh trên người của mình. Nếu cứ giấu giếm mãi thì những người còn lại cũng không sống được. Nghĩ thế, ông chạy như điên về phía chiếc thuyền kia liều mạng bỏ lên. Người trên bờ kinh ngạc, họ không hiểu nổi tại sao một thanh niên trí thức lại có thể bồng bột như vậy. Trên chiếc thuyền đang trôi xa kia, ai mà không có người thân, bạn bè cơ chứ. Nhưng họ sẽ không ai làm chuyện điên rồ như Đỗ Kiến Quốc. Mặt trời chậm rãi mọc lên từ đằng đông, soi chiếu một mảng bình minh đỏ hồng. Kế toán Ngô lo lắng hỏi bí thư. Họ có thể trôi đi bao xa? Ngày nào đó có thể quay về không? Bí thư lắc đầu nói. Không, bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ quay về. Kế toán Ngô nghe thấy thế thì sững sờ. Ông ta không rõ vì sao bí thư lại chắc chắn như vậy. Nhưng ông ta nào biết, bí thư là ngư dân lâu năm, chỉ cần nhìn trời là biết hôm nay mưa hay nắng. Ánh bình minh đỏ rực thế kia, chỉ sợ không tới trưa, biển sẽ phải nổi bão. Quả nhiên, bí thư dự đoán rất chính xác, thuyền chở đám Đỗ Kiến Quốc đi chưa được nửa ngày đã thấy trời đổi sắc. Từng đợt gió lớn cuốn sóng lên cao, người trên thuyền phần lớn đều là ngư dân, họ chỉ khóc trong sợ hãi. Vì biết mình sẽ táng thân nơi biển rộng. Đỗ Kiến Quốc ôm chặt Hạ Thanh Thanh. Ông không muốn sóng biển sẽ tách hai người ra xa nhau. Người trên thuyền chỉ đành phó thác số mệnh cho ông trời, đợi tử thần đến đón mình. Ai ngờ trên thuyền họ không bị sóng biển đánh lật, chỉ bị sóng đẩy trôi đi vô định. Thức ăn và nước uống trên thuyền rất ít, nhưng vì không còn hy vọng sống nên mọi người ăn rất ít, miễn cưỡng chống đỡ nhiều ngày. Trong lúc ai cũng cho rằng mình sẽ chết thì bất ngờ xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Bọn họ cũng không chủ động đưa thuyền lên đảo, chỉ mặc cho ông trời xem sóng biển có đưa họ tới hay không. Lúc này có người cầu nguyện, hy vọng ông trời có thể cho những người đáng thương như họ một cơ hội sống. Họ không cưỡng cầu lên đảo, chỉ hy vọng ông trời hoàn thành. Không ngờ ông trời lại giúp họ, thuyền đánh cá nhanh chóng bị sóng biển đẩy, mắc cạn lên bờ. Họ kết thúc chuyến trôi dạt dài ngày trên biển, đi lên bờ. Đỗ Kiến Quốc dìu Hạ Thanh Thanh xuống thuyền, ông nhìn hòn đảo nhỏ, thầm mong có thể ở hoang đảo này sống đến cuối đời cũng là chuyện tốt. Thế nhưng, ngàn vạn lần không ngờ, đây không phải là đảo hoang, ở đây có rất nhiều ngư dân, chỉ là ngôn ngữ bất đồng, không thể giao tiếp với nhau được. Đỗ Kiến Quốc từng rất nhiều lần dùng cử chỉ, cố diễn đạt với dân thường trong địa phương rằng họ có bệnh, sẽ bị lây, nhưng những người kia lại không hiểu. Dân ở đó còn có lòng tốt cho họ thức ăn, nước uống, sắp xếp chỗ ở cho họ. Đỗ Kiến Quốc rất sợ nơi này sẽ biến thành khi đầu lĩnh thứ hai, nên ông dẫn mọi người đi về phía tây hòn đảo ẩn cư ở đó, không quấy rầy cuộc sống của người dân. Có lẽ con người ai cũng ích kỷ, thế nên sau khi thoát khỏi tay tử thần, họ đều không muốn chết. ai cũng muốn an ổn sống trên hòn đảo lạ này. Đỗ Kiến Quốc dẫn những lão bệnh phong khai hoang đất đai, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, vì trên đảo dùng chung một nguồn nước, mà đám người Đỗ Kiến Quốc ở phía tây cao hơn chỗ người bản địa sống, nên nhanh chóng có dân bị nhiễm bệnh. Đám người Đỗ Kiến Quốc vì cũng không có thuốc men chữa bệnh nên người chết khá nhiều. Những người may mắn sống sót cũng bị bệnh làm cho tàn phế, mất khả năng sinh hoạt bình thường. Đây khi người trên đảo phát hiện đám Đỗ Kiến Quốc mang mầm bệnh đến, thì dân bản địa đã chẳng còn mấy người nữa. Những người này vô cùng phẫn nộ, cho rằng đám Đỗ Kiến Quốc là hóa thân của quỷ, phải bị tiêu diệt, thiêu chết. Nên bọn họ tìm đến một phù thủy, đến đêm trăng tròn sẽ thiêu chết đám người Đỗ Kiến Quốc. Thế nhưng lúc này Hạ Thanh Thanh đã mang thai hơn 6 tháng. Đỗ Kiến Quốc không đành lòng để đứa con trong lòng chào đời của mình gặp vận rủi. Thế là ông ta nhọc lòng suy nghĩ, tìm cách cứu cốt nhục của mình. Lúc này có một người cùng thuyền ở cây đầu lĩnh đến tìm Đỗ Kiến Quốc. Trước đây ông lão này là thầy phong thủy, sau khi xem là yêu ma quỷ quái nên bị đưa đến cây đầu lĩnh cải tạo lao động. Vì tuổi đã lớn, thường bị ngất trong lúc làm việc. May mà có Đỗ Kiến Quốc và mấy thanh niên kia giúp đỡ mới gắng sống được đến bây giờ. Nhưng ông ta không ngờ mình lại mắc bệnh phong hồi. Mấy ngày trước, ông ta đã dự tính cho mình một quẻ, biết không còn sống được bao lâu nên đi tìm Đỗ Kiến Quốc, dạy cho ông một phương pháp giữ mệnh là trận bách quỷ diệt hồn. Phía tây họ ở, xung quanh đều là rừng rậm, chướng khí vờn quanh, là một tấm bình phong tự nhiên. Ra khỏi rừng là một sơn cốc, ông ta đã bảo Đỗ Kiến Quốc mai táng những người chết ở đó. Sau lưng họ là núi cao, người ngoài muốn vào đây nhất định phải đi qua rừng cây để lên sơn cốc. Uy lực của bách quỷ diệt hồn trận chính là người còn sống bị chướng khí bao bọc, rồi đi lên sơn cốc sẽ bị trận pháp này hút đi ba hồn bảy phách, trở nên xì xì ngốc ngốc, sẽ không ai làm hại được đám Đỗ Kiến Quốc nữa. Mà đám Đỗ Kiến Quốc cũng không thể rời khỏi trận bách quỷ diệt hồn, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong núi. Chuyện này cũng coi như cho người dân trên đảo một chút công bằng. Nhiều năm trôi qua, ngư dân trên đảo đều đã chết vì bệnh, mà đám Đỗ Kiến Quốc cũng chỉ có thể ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, kéo chút hơi tàn sống qua từng ngày. Tôi nghe Đỗ Kiến Quốc kể xong, chợt thấy nghi ngờ, đáng lẽ ra còn phải có đứa bé nữa mới đúng, sao lại chỉ có mình ông ấy? Còn chú đâu? Anh ta có bị bệnh không? Tôi dè dặt hỏi. Đỗ Kiến Quốc chợt ngẩng đầu lên, mắt ngập nước, nhưng tôi có thể nhận ra đây không phải là nước mắt đau buồn, mà là ánh mắt tràn đầy hy vọng. Là con gái, sau khi sinh nó ra, cơ thể của Thanh Thanh quá suy yếu nên qua đời. Vốn tôi nghĩ đứa trẻ này cũng bị nhiễm bệnh nên sẽ chẳng sống được lâu, vì khi sinh ra, trên chân của nó có chấm đỏ giống như bị phong. Thế nhưng không ngờ là con bé không bị lây nhiễm bệnh, thậm chí nó còn miễn dịch với bệnh. Đỗ Kiến Quốc kích động mà nói, có thể thấy ông yêu thương con gái mình như thế nào. Tôi nghe xong thì càng nghi ngờ hơn, nếu con gái ông không bị gì, tại sao không ở bên cạnh ông ấy? Thế là tôi hỏi tiếp, thế vậy con gái của chú đâu? Vì sao không ở cạnh chú? Đỗ Kiến Quốc mỉm cười, sau đó nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Sau đó cơ thể tôi càng lúc càng yếu, người bên cạnh cũng chết gần hết cả rồi. Con gái của tôi vẫn chưa đầy 3 tuổi, nếu tôi không còn nữa thì nó làm sao mà sống nổi? Có lẽ con gái tôi còn chưa tuyệt mệnh. Có lần tôi cứu được một ngư dân ở nơi khác đến đang bị vây trong chướng khí. Ông ta cảm kích tôi nên thường xuyên lái thuyền vào đảo, lén mang cho tôi ít thức ăn. Tôi thấy ông ta rất thích con gái mình nên đưa con gái cho ông ta nuôi. Cái gì? Chú đưa con gái chú cho người khác sao? Tôi giật mình nói. Đỗ Kiến Quốc đau khổ nhắm mắt lại, sau đó gật đầu. Lúc đó tôi cũng không còn cách nào khác, vì để con gái có thể sống sót, tôi chỉ phải làm người như vậy. Vợ của người đó không thể sinh con nên rất thích trẻ con. Tôi biết con gái của mình theo ông ta có thể sống tốt. Thế sau này chú có gặp con gái của chú nữa không? Có gặp mấy lần, ngư dân kia thỉnh thoảng sẽ đưa con bé về thăm tôi. Nhưng sau này cơ thể của tôi sa sút, không muốn con gái nhìn mình khi nhớ đến cha nó lại là một người như vậy, nên bảo ông ta đừng có đến đây nữa. Đỗ Kiến Quốc buồn buồn mà nói. Sau khi nghe Đỗ Kiến Quốc kể chuyện, tôi không khỏi khâm phục người đàn ông có ngoại hình giống quỷ này. Ông ấy có thể vì người mình yêu mà bước chân lên con thuyền một đi không trở lại. Vì con gái, ông ấy chấp nhận đứt ruột, cố gắng tìm cho con mình một đường sống. Này, cậu trẻ tuổi, cậu đang nghĩ gì thế? Đỗ Kiến Quốc thấy tôi thất thần không nói gì thì cười mà hỏi. Dạ không có gì, chỉ là cháu rất khâm phục sự hy sinh của chú. Tôi chân thành mà nói với ông ấy. Lúc này chén trà của chúng tôi đã nhìn thấy đáy. Đỗ Kiến Quốc định rót thêm, nhấc ấm lên thì phát hiện bên trong đã hết nước. Ông ấy tiếc nuối nói với tôi. Ai da, lâu lắm rồi không nói chuyện với người khác. Hôm nay tôi rất vui, nhưng thời gian trôi qua nhanh quá. Người trẻ tuổi, cậu phải đi rồi. Tôi sững sờ, thầm nghĩ vẫn còn chuyện chưa hỏi rõ, vội hỏi ông ấy. Trên đảo có một động rất rộng, chú có biết không? Đỗ Kiến Quốc nhìn tôi rồi gật đầu nói. Biết, ở giữa sườn núi, hồi trước cha nuôi của con gái tôi thường mang thịt và trứng đến. Vì không khí ở đây hầu như lúc nào cũng nóng ẩm nên không để đồ ăn được lâu. Ông ấy từng giúp tôi để đồ ăn vào trong hang động đó. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao ngư dân kia có thể dễ dàng được Trương Tuyết Phong giấu vào động như vậy. Nếu tất cả đều là thật thì chắc anh Hồng là con gái của Đỗ Kiến Quốc. Lúc này Đỗ Kiến Quốc đứng dậy chuẩn bị đưa tôi ra ngoài. Khi ra khỏi phòng nhìn cánh đồng lúa mạch xanh mơn mờn bốn phía, tôi khó hiểu hỏi ông ấy. Cháu về thế nào đây? Đỗ Kiến Quốc cười cười. Đến như thế nào thì đi như thế ấy. Đi đi. Nói rồi ông ta đi vào phòng. Đỗ Kiến Quốc khiến tôi mơ hồ. Thật ra tôi cũng không biết mình đến được đây bằng cách nào. Thấy ông ta đã vào nhà, tôi đành bỏ đi. Kết quả chưa đi được mấy bước, đột nhiên như bị hụt chân, cả người lắc lư, giống hệt cảm giác khi mơ. Bị bước hụt rồi tỉnh lại. Có tiếng gọi vang lên. Tỉnh lại đi. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy chú Lê và Đinh Nhất đang lo lắng đứng quanh mình. Thế là tôi mở miệng hỏi. Cháu về rồi sao? La Hải vội nói. Cậu ta đã tỉnh hay chưa thế? Sao vẫn nói mê sảng như vậy? Chú Lê xua tay. Không sao, từ từ để nó ổn định lại. Tôi thấy họ đều mông lung nhìn thì tự ngồi dậy, thuận tay sờ soạng tìm xương dây đực trên cổ. Thấy cổ trống không, tôi vội nhìn quanh. Chú Lê nhấc tay mà nói. Đừng có tìm nữa, vừa nãy nó rơi ra rồi. Tôi lo sợ, oán trách chú Lê. Chú Lê à, không phải chú nói thứ này rất lợi hại sao? Sao vừa gặp tí chuyện đã rơi rồi? Chú Lê cũng nghi ngờ mà nói. Đáng lý ra thì không như vậy đâu. Thứ này có tác dụng với tả ma, trừ khi... Trừ khi gì à? Trừ khi lần này cháu không gặp phải ma quỷ. Chú Lê mặt dày nói. Tôi liếc chú rồi nói với họ. Vừa nãy cháu gặp một người tên Đỗ Kiến Quốc. Ông ta kể lý do vì sao người trên đảo đều chết hết cả. Đỗ Kiến Quốc ư? Luật sư Nghiêm sợ hãi kêu lên. Tôi gật đầu. Đúng, Đỗ Kiến Quốc. Sao vậy? Ông biết ông ta sao? La Hải cười ha hả, sau đó chỉ vào một góc mà nói. Cậu nói ông ta sao? Tôi sững sờ, sau đó nhìn lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối om, ở góc tây bắc của phòng là một cái xác khô. Tôi, sao tôi biết đó có phải là Đỗ Kiến Quốc không chứ? Nhưng chắc chắn tôi gặp được người sống, dù ông trông hơi giống quỷ, nhưng một cái xác khô này ám ảnh thị giác tôi cả năm mà nói. Chu Lệ khẳng định, ông ta chính là Đỗ Kiến Quốc. Lúc nãy bọn chú tìm được một cuốn nhật ký, người viết tự xưng là Đỗ Kiến Quốc. Tôi nhìn khối xác khô kia, sau đó lúng túng nói. Vậy vừa rồi cháu mơ sao? Cậu vừa tới cửa thì bị choáng, sau đó xương dây được rơi xuống, Đình Nhất lên tiếng. Nói thế, Đỗ Kiến Quốc mà tôi vừa gặp không phải là người sao? Tôi khiếp sợ mà nói. Lúc này không cần chú Lê nói ra, mọi người đều tự hiểu, nhưng tôi vẫn không hiểu. Nên nhìn chú Lê mà hỏi. Cháu không phải nhìn thấy tàn hồn của Đỗ Kiến Quốc mà là hồn phách hoàn chỉnh. Hồn phách này còn có thể suy nghĩ rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn. Ông ấy kể rất nhiều chuyện liên quan tới những người cùng bị bão đưa lên đảo cùng mình. Những chuyện này phát sinh ở đây. Sau đó tôi kể lại những chuyện của Đỗ Kiến Quốc cho mọi người nghe. Ai nấy đều cũng thổn thức, đặc biệt là chú Lê liên tục tán thưởng vị cao nhân ẩn thế đã bày trận giúp Đỗ Kiến Quốc, chỉ đáng tiếc lại bỏ mạng ở đây. Chú Lê vạch mí mắt của tôi xem thì một chút rồi nói. Đỗ Kiến Quốc không biết đã chết bao lâu rồi. Hồn phách của ông ta bị trận bách quỷ diệt hồn giam cầm vĩnh viễn ở đây. Nhưng trận này đã không còn ý nghĩa để tồn tại. Lát nữa xuống núi, chú sẽ cùng Đinh Nhất phá nó đi. Đến lúc đó, chúng ta đưa thi thể của Đỗ Kiến Quốc an táng ở Sơn Cốc. Chắc vợ của ông ta cũng đang ở đó. Ivan đột nhiên kêu lên. À, vậy anh Hồng chính là con gái của Đỗ Kiến Quốc sao? Tôi gật đầu mà nói, khả năng cao là như vậy, nếu không sao cha của cô ấy có thể đi qua Sơn Cốc dễ như trở bàn tay thế chứ, lại còn biết rõ trong núi có hang động thiên nhiên để giấu. Chú Lê vội nhìn đồng hồ, lúc này mưa đã tạnh, chú ấy nói với chúng tôi, chúng ta mau chỉnh đốn lại, tranh thủ lên núi tìm hang động kia trước khi trời tối. Sau đó đoàn chúng tôi tiếp tục đi về hang động giữa sườn núi. Dù đường núi hơi khó đi, nhưng trừ điều ấy ra thì không còn điều gì ngăn trở chúng tôi nữa. Chúng tôi nhanh chóng đến cửa hang, nhưng cửa hang nhỏ hơn so với tôi nghĩ nhiều. Một người như Đinh Nhất phải cúi lưng mới có thể chui vào được. Hơn nữa cửa hang bọc đầy rêu xanh, chứng tỏ đã rất lâu rồi không có người ra vào. Lúc này mọi người đều mở đèn trên mũ chuẩn bị thăm dò, vì biết sẽ phải vào động nên luật sư Nghiêm chuẩn bị mỗi người một chiếc mũ có đèn. Anh Hào và La Hải đi vào trước, còn tôi thì đi sau Đinh Nhất. Trong động u ám khiến tôi không kịp thích ứng, luôn có cảm giác khó chịu. May mà Đinh Nhất vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.